Chương 2. Giáo dục trong xã hội cộng sản nguyên thủy. Xã hội cộng sản nguyên thủy là thời kỳ đầu tiên và dài nhất trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, kể từ khi xuất hiện con người trên trái đất đến khi xã hội phân chia thành giai cấp và xuất hiện nhà nước. Đây là thời kỳ thấp kém nhất trong sự phát triển mọi mặt. Một La Mã, đặc điểm chế độ cộng sản nguyên thủy. Trong xã hội cộng sản nguyên thủy, do cuộc sống còn hoang dã, con người phải đùm bọc nhau để sống và chống lại mọi sự đe dọa của tự nhiên, thiên nhiên, thú dữ, tạo thành cộng đồng người. Để tồn tại, trong thời kỳ này, con người tác động vào tự nhiên bằng công cụ chủ yếu được chế tạo từ nguyên liệu tự nhiên như đá, rễ cây, xương thú. Đây là đặc điểm đặc trưng nhất của công cụ sản xuất thời kỳ công xã nguyên thủy. Do còn thô sơ về công cụ sản xuất nên năng suất lao động của con người quá thấp và sức chống đỡ với tự nhiên của con người quá nhỏ bé. Vì thế, thời kỳ này con người quá lệ thuộc vào tự nhiên. Đó chính là nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trì trệ và phát triển chậm chạp của loài người ở thời kỳ cộng sản nguyên thủy. Tổ chức xã hội đầu tiên của người nguyên thủy là công xã thị tộc. Ở đó, con người đùm bọc với nhau theo dòng mẫu hệ và quần hợp với nhau trên một địa bàn thuận lợi cho cuộc sống tự nhiên, gần nguồn sống, gần rừng, sông, suối. Thời kỳ này, người đàn bà giữ vị trí quan trọng nhất trong công xã và thế hệ sau chỉ biết đến thế hệ trước qua người mẹ. Vì thế, công xã thị tộc lúc này sống theo chế độ mẫu hệ. Trong cuộc sống nguyên thủy lâu đời hàng triệu năm, để tồn tại, con người đã biết chăn nuôi. Đó là thuần dưỡng động vật từ những con vật hoang dã trong rừng thành những con vật nuôi trong nhà và biết trồng trọt. Lấy từ những cây rau, quả trong rừng về trồng, trong ruộng, vườn. Hơn thế nữa, người nguyên thủy trong quá trình vật lộn với tự nhiên đã tìm ra lửa bằng cách cọ sát đá để phát ra lửa và giữ lại lửa để dùng. Việc tìm ra lửa coi như một phát kiến vĩ đại của người nguyên thủy. Nhờ có lửa mà con người được sưởi ấm, đỡ bị chết rét. Nhờ có lửa mà con người bắt đầu biết ăn thức ăn nướng chín, làm cho sự tiêu hóa thức ăn tốt hơn và kéo theo nó não bộ người phát triển. Con người ngày càng sống văn minh hơn, ngày càng tiến xa thế giới động vật hơn và xa người cổ xưa hơn. Đó chính là thành quả lao động mà người nguyên thủy tìm ra. Chẳng thế mà Engel có nói, lao động là điều cơ bản đầu tiên của toàn bộ sinh hoạt loài người. Và một ý nghĩa nào đó chúng ta phải nói, lao động đã sáng tạo ra chính bản thân con người. Mart Engel, tuyển tập, tập 2, nhà xuất bản Sự Thật, Hà Nội. Trang 199. Đặc biệt là nhờ có lửa mà người nguyên thủy đã biết nung chảy kim loại để chế tạo công cụ lao động bằng kim loại. Lịch sử sang trang từ đây theo thứ bậc từ đồ đá thành đồ đồng, rồi đồ sắt. Việc lửa xuất hiện trong đời sống người nguyên thủy đã tạo ra bước ngoặt cho sự phát triển của lịch sử xã hội loài người. Được Các Mác khái quát rằng, xét đến cùng thì lịch sử xã hội loài người là lịch sử phát triển của sức sản xuất, mà thước đo của nó là sự phát triển của công cụ sản xuất. Chính vì vậy, khi đánh giá vai trò của lửa, Mác nói rằng lửa chẳng những nung chảy kim loại mà lửa còn thiêu cháy cả xã hội nguyên thủy. Theo Mác thì nhờ có lửa mà lịch sử đã sang trang từ xã hội cộng sản nguyên thủy lên chiếm hữu nô lệ, một bước phát triển mới của lịch sử. Dựa vào đặc điểm của công cụ sản xuất được con người đương thời khi đó sử dụng, mà lịch sử đã xác định được người đó ở vào thời kỳ nào. Ở đây, thời kỳ này chưa có chữ viết, nên nguồn sử liệu vật chất hết sức quan trọng cho thời kỳ nguyên thủy là công cụ lao động, đồ trang sức, đồ gốm, những nhà cửa, công trình kiến trúc. Tóm lại, tất cả những di tích của đời sống văn hóa vật chất của xã hội nguyên thủy đã qua đều gắn liền với công cụ sản xuất giản đơn, thời kỳ đồ đá. Do trình độ phát triển thấp kém của sức sản xuất nên chưa có sự dư thừa về vật chất, buộc người nguyên thủy trong các công xã thị tộc phải đùm bọc nhau để cùng sống trên cơ sở mọi người đều phải lao động và có quyền bàn bạc bình đẳng mọi việc trong công xã. Để sống yên ổn, mọi người trong công xã bầu ra người có uy tín nhất để điều hành bộ lạc. Thường là đàn ông có uy tín gọi là tộc trưởng và sống theo một trật tự nhất định do mọi người bàn bạc thống nhất và có những truyền thống văn hóa riêng thành phong tục, tập quán, lễ nghi, tín ngưỡng. Phải chăng những nét truyền thống ngày nay qua nền văn hóa dân gian để lại trong ca dao, tục ngữ, dân ca, trong tranh dân gian, trò chơi và cách ăn mặc? Như vậy, công xã nguyên thủy là thời kỳ mà sức sản xuất phát triển thấp kém nhất, nhưng mọi người được bình đẳng nhất, thời kỳ chưa có giai cấp. Đó là xã hội cộng sản nguyên thủy. Thông qua nguồn sử liệu vật chất quan trọng được con người khai quật, phát hiện đã chứng tỏ các dân tộc và các quốc gia trên thế giới đều có lịch sử phát triển lâu dài, đi từ nền văn minh đồ đá đến thời kỳ hiện đại ngày nay. Như vậy, con người và cộng đồng nguyên thủy sống cách chúng ta hàng triệu năm với một đời sống thấp kém về vật chất, nhưng đã đặt những tiền đề quan trọng để lịch sử trang trang từ mông muội đến dã man. Đó là việc con người bắt nguồn từ lao động thô sơ, giản đơn đến chăn nuôi, trồng trọt và tìm kiếm ra nguyên liệu mới để chế tạo công cụ sản xuất làm cho lịch sử đi lên không ngừng, từ thấp đến cao. Từ vương thành người, từ xã hội cộng sản nguyên thủy chưa có giai cấp đến chế độ chiếm hữu nô lệ, xã hội có giai cấp đầu tiên trong lịch sử. 2. La Mã, đặc điểm giáo dục cộng sản nguyên thủy. Cuộc sống lao động và sinh hoạt xã hội của người nguyên thủy đã làm cho tri thức của con người được nảy sinh. Đó là những kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm chống thiên nhiên, thú dữ, là những phong tục, tập quán, lễ nghi. Tóm lại là tất cả những gì cần có để con người tồn tại và phát triển. Những tri thức này có nhu cầu được truyền lại từ thế hệ trước cho thế hệ sau, từ người biết truyền cho người chưa biết, làm nảy sinh một hiện tượng mới mẻ xuất hiện trong chế độ cộng sản nguyên thủy gọi là giáo dục. 1. Giáo dục một hiện tượng xã hội. Hiện nay, tuy còn nhiều cách giải thích khác nhau về nguồn gốc con người, nhưng hiểu một cách đầy đủ và đúng đắn nhất là theo quan điểm duy vật biện chứng của Marx và Engels. Đi từ luận điểm duy vật của Lamarck, nhà sinh vật học Pháp, và Darwin, nhà sinh vật học Anh, thế kỷ 19. Marx và Engels đã chứng minh rằng con người có nguồn gốc từ động vật và yếu tố quyết định cho sự chuyển biến từ vượng thành người là lao động. Cho nên trong một chừng mực nào đó, có thể nói rằng lao động là nguồn gốc của con người. Tuy bắt nguồn từ động vật, nhưng con người khác hẳn động vật ở chỗ. Con vật chỉ sống theo bản năng sinh vật, cái vốn có của loài người mà sinh ra đã có. Nhờ bản năng mà con vật thích nghi với môi trường, một đặc tính của sinh vật gọi là tính thích nghi của cơ thể với môi trường. Chẳng hạn, con ong biết làm tổ, con kiến biết tha mồi, con gà con chui ra khỏi vỏ đã biết mổ tấm, vân vân. Những đặc tính sinh vật vốn có của loài như trên gọi là bản năng sinh vật. Con vật nhờ bản năng để tồn tại và phát triển, để thích nghi được với môi trường, đây chính là phương thức tồn tại và phát triển của loài người. Con người, ngoài những bản năng sinh vật như phản xạ bốn múc, phản xạ tự vệ và nói chung là các phản xạ không điều kiện, còn có những hoạt động để thích ứng với môi trường sống, cả môi trường tự nhiên và xã hội. Nhờ kinh nghiệm sống và bằng cách truyền thụ từ người biết cho người chưa biết, nghĩa là những cái kiếm được trong cuộc sống, câu nói cửa miệng là đời dạy, chẳng hạn như những quy luật thiên nhiên do con người phát hiện ra. Thâm đông quần tây chẳng mưa dây cũng bão giật, hoặc lúa chim đứng nấp đầu bờ, nghe thấy tiếng sấm phất cờ mà lên. Những điều hiểu biết này không phải con người sinh ra đã biết, mà chỉ có được trong việc tích lũy kinh nghiệm sống và có nhu cầu được học hỏi, được truyền thụ từ người biết cho người chưa biết. Hiện tượng này gọi là giáo dục. Vậy, giáo dục chính là một hiện tượng xã hội và chỉ có trong quan hệ xã hội, người và người mới có. Không phải tự sinh ra đã có và hiện tượng này chỉ là riêng của con người. Xã hội càng văn minh trên cơ sở phát triển của sức sản xuất thì tri thức càng phong phú. Vì vậy đòi hỏi con người càng phải đẩy mạnh việc giáo dục để lưu truyền, tồn giữ và phát triển những giá trị tinh thần ấy. Chính vì thế, giáo dục là một thước đo của sự tiến bộ xã hội và văn minh của mỗi xã hội, mỗi quốc gia. Cái để phân biệt người với động vật và phản ánh trình độ phát triển của xã hội. Với lý do ấy, có thể nói rằng giáo dục là một hiện tượng xã hội, một phương thức để tồn tại và phát triển của xã hội loài người, với đặc trưng của nó là sự truyền thụ tri thức từ người này cho người khác để thành người. Nếu không có giáo dục thì trẻ em sinh ra chỉ lớn lên về thể xác, còn về tính người thì không bao giờ có và mãi mãi chỉ như con vật. Xem hiện tượng năm 1920, bác sĩ Ấn Độ tên là Singh tình cờ phát hiện trong khoang thú hai em bé gái, một em khoảng 2 tuổi, một em khoảng 8 tuổi, sống được do thú nuôi. Nhưng đến độ tuổi đó hai em vẫn gầm rú như thú, chưa có tiếng nói và vẫn đi bằng bốn chân, chưa có đặc tính người. Để chứng minh cho luận điểm nêu trên, đã có một giả thuyết nói rằng giả sử con người không có giáo dục thì mông muội đến bao giờ và đến khi nào mới có sự khác biệt giữa con vật với con người. Về các đặc tính người đi bằng hai chân, có tiếng nói, và không phải ngẫu nhiên mà cổ nhân nói hậu sinh khả úy, thế hệ sau hơn thế hệ trước. Để trả lời cho những câu hỏi này, chỉ có thể trở lại vị trí và chức năng của giáo dục. Giáo dục là một hiện tượng phổ biến và vĩnh hằng. Phổ biến vì dễ thấy, hễ có con người theo đúng nghĩa của nó là có giáo dục. Giáo dục không phụ thuộc vào màu da, không địa vị xã hội hoặc trình độ phát triển của dân tộc ấy. Có rất nhiều hiện tượng xã hội như văn hóa, giáo dục, đạo đức, kinh tế, chính trị, nhà nước, pháp luật, tôn giáo, trong đó có nhiều hiện tượng có nảy sinh, có phát triển và diệt vong như tôn giáo, đạo đức, nhà nước. Nhưng hiện tượng giáo dục thì tồn tại mãi với xã hội loài người. Dù cho con người ở trình độ phát triển nào của sức sản xuất và sống ở nền kinh tế, xã hội nào, vì thế giáo dục là một phạm trù vĩnh hằng. 2. Đặc điểm của giáo dục cộng sản nguyên thủy. Như trên đã trình bày, giáo dục là một hiện tượng xã hội đã nảy sinh chính từ trong cuộc sống của công xã nguyên thủy. Cuộc sống lao động và sinh hoạt của người nguyên thủy trong công xã để sản xuất, nuôi sống mình và bảo vệ được con người trước sự đe dọa của tự nhiên và thú dữ đã nảy sinh tri thức, và tri thức này được truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau bằng con đường giáo dục. Giáo dục đầu tiên của con người trong thời kỳ này được gọi là giáo dục nguyên thủy hay giáo dục tự nhiên, với những đặc điểm sau. Nội dung giáo dục được người nguyên thủy giáo dục cho thế hệ trẻ những gì cần thiết để họ sống, tồn tại và phát triển. Đó là những kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm chống thiên nhiên, thú dữ để bảo vệ con người, và những phong tục tập quán, lễ nghi tôn giáo, luật lệ công xã để mỗi người biết sống yên ổn trong công xã. Về hình thức giáo dục, lúc này chưa có gia đình, trẻ em là của chung của toàn công xã. Trẻ em cùng sống với người lớn trong lao động và sinh hoạt. Trong quá trình chung sống ấy mà người lớn dạy bảo, truyền thụ sự hiểu biết của mình cho trẻ em một cách trực tiếp. Đây chính là sự hình thành giáo dục cá nhân. Trường lớp chuyên biệt chưa có mà việc giáo dục được thực hiện chính trong cuộc sống lao động và sinh hoạt của mọi người trong công xã thị tộc. Chính vì vậy, để phê phán tình trạng xa rời giữa giáo dục với lao động sản xuất, lý luận giáo dục hiện đại coi giáo dục kết hợp với lao động sản xuất là nguyên lý cơ bản của giáo dục. Nó đúng mãi với mọi thời kỳ và bắt nguồn từ khi giáo dục mới hình thành, và không phải ngẫu nhiên mà người đời có nói cuộc đời là trường học rộng mở và thực tiễn là người thầy vĩ đại nhất. Mọi người trong công xã đều có nghĩa vụ lao động và có quyền bàn bạc để xây dựng công xã, vì rằng tri thức là điều cần thiết cho mọi người và bằng giáo dục để truyền thụ tri thức ấy. Vì thế, nhu cầu giáo dục của người nguyên thủy đã mang tính chất chính đáng và rất tự nhiên. Giáo dục vì vậy mang tính bình đẳng cho mọi người, không phân biệt về giới tính, trai gái, và về vị trí xã hội giàu nghèo, mà có chăng là do có sự khác nhau về mục đích giáo dục theo giới tính. Thật thế, vì lao động của con trai và con gái về mặt thiên tính có khác nhau, nên người ta dạy cho con trai những kinh nghiệm về săn thú, đánh cá, chế tạo công cụ lao động và làm vũ khí. Còn đối với con gái thì nhận được sự giáo dục về kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, hái lượm, khâu vá, nấu nướng, nuôi con, vân vân. Do đó, có sự chuyên môn hóa lao động của người nguyên thủy theo giới tính, song không phải vì thế mà mất đi tính bình đẳng của giáo dục nguyên thủy. Có thể nói rằng, mỗi người nguyên thủy vừa là người lao động, vừa là người thầy nếu biết hơn người khác, vừa là trò nếu phải tìm học người khác. Chính vì thế, cùng với các phạm trù khác, giáo dục trong xã hội cộng sản nguyên thủy là bình đẳng. Phương pháp giáo dục. Như trên đã nói, từ cuộc sống lao động và sinh hoạt trong công xã, thông qua sự tiếp xúc trực tiếp giữa người lớn với trẻ em, giữa người biết với người chưa biết mà họ truyền thụ cho nhau tri thức để làm người. Vậy phương pháp giáo dục chính trong thời kỳ này là dùng những lời nói trực quan và hoạt động thực tiễn. Phải chăng những phương pháp giáo dục này sớm được hình thành từ thời cộng sản nguyên thủy và tồn tại mãi cho đến ngày nay như là hệ thống các phương pháp giáo dục truyền thống của nhân loại? Toàn bộ những đặc điểm giáo dục của thời kỳ này bắt nguồn từ tính chất tự nhiên của giáo dục và phản ánh chính cuộc sống đời thường của người nguyên thủy. Đó chính là những nhu cầu thiết yếu phải có và cần thiết phải được truyền lại cho thế hệ sau để con người sống, tồn tại và phát triển trong cộng đồng đầu tiên của con người. Vì thế, gọi giáo dục thời kỳ này là giáo dục tự nhiên. Một nền giáo dục sơ khai nhưng thiếu nó thì xã hội không thể đi lên từ đây để chuyển sang giai đoạn phát triển cao hơn. Trên cơ sở phát triển cao hơn nữa, sức sản xuất làm cho lịch sử đi lên. Thực tiễn đã chứng minh rằng, từ chỗ người nguyên thủy dùng công cụ sản xuất bằng đá, đến chỗ tìm ra lửa, dùng lửa nung chảy kim loại để tạo ra công cụ mới, đồ đồng, rồi đồ sắt. Nền văn minh đồ đồng, đồ sắt ra đời, bằng công cụ lao động mới, đã làm cho năng suất lao động cao hơn, vì thế sức tự vệ của con người trước tự nhiên cũng tốt hơn. Trước đây, phải hàng trăm người chụm lại bằng công cụ đồ đá mới lao động, chăn nuôi trồng trọt, đủ ăn. Nay chỉ cần ít người với công cụ sản xuất mới cũng đủ làm việc trên. Thế là công xã thị tộc có xu thế bị phân hóa từ đông người thành ít người. Đơn vị sản xuất trước đây là cả thị tộc, thì nay chỉ cần ít người và đơn vị sản xuất ấy lại gắn bó với nhau về quan hệ hôn nhân. Một hiện tượng mới của xã hội nảy sinh vào thời kỳ con người đã biết dùng đồ đồng và sắt, đó là gia đình xuất hiện. Gia đình có vợ chồng và con cái. Gia đình là một tế bào của xã hội, nó chính là một đơn vị sản xuất và sự liên kết về hôn nhân, chồng và vợ. Lúc này, người chồng trong gia đình giữ vai trò lớn lao trong việc chế tạo và sử dụng công cụ sản xuất bằng đồng và sắt. Vai trò của người vợ, người phụ nữ bị lu mờ và thế là có sự chuyển dịch tự nhiên từ công xã thị tộc theo chế độ mẫu hệ sang công xã theo chế độ phụ hệ. Khi đã có gia đình thì tất yếu dẫn đến có gia đình giàu và gia đình nghèo. Địa vị của gia đình giàu nổi lên như một tầng lớp thống trị xã hội. Còn những gia đình nghèo thì hạ xuống thân phận của tầng lớp bị trị, mầm mống giai cấp ra đời từ đây. Vậy có thể nói rằng, cuối thời kỳ công xã thị tộc, cuối thời kỳ cộng sản nguyên thủy, trên cơ sở phát triển của sức sản xuất làm công xã thị tộc phân hóa thành gia đình và kéo theo nó là biết bao nhiêu hiện tượng mới của xã hội như giai cấp xuất hiện và vị trí của người đàn bà trong chế độ mẫu hệ đã bị thay thế bằng vị trí của người đàn ông trong chế độ phụ quyền. Hiện tượng xã hội này đã được Engel nhận xét một cách khái quát rằng chuyển từ chế độ mẫu hệ sang phụ hệ là một thất bại mang tính lịch sử của người phụ nữ. Hiện tượng này gắn liền với việc xã hội phân chia thành giai cấp. Kể từ đây, giáo dục không còn mang tính bình đẳng như nền giáo dục tự nhiên của thời kỳ cộng sản nguyên thủy trước kia, mà bắt đầu mang tính bất bình đẳng trong giáo dục cùng với xã hội có giai cấp đầu tiên trong lịch sử. lịch sử sang trang mới từ cộng sản nguyên thủy sang chế độ chiếm hữu nô lệ. Câu hỏi 1. Hãy nêu đặc điểm xã hội loài người thời cộng sản nguyên thủy. 2. Hãy chỉ ra những đặc điểm chung của nền giáo dục tự nhiên, giáo dục trong cộng sản nguyên thủy. 3. Hãy chỉ ra đặc điểm của xã hội cộng sản nguyên thủy ở giai đoạn cuối của nó khi xuất hiện gia đình.